Lời Chúa, Chủ nhật thứ 12 thường niên, ngày 19 tháng 6 năm 2022, lễ kính mình máu thánh Chúa Kitô.
Vì yêu Chúa đã hy sinh trên thập giá, vì yêu mà Chúa chấp nhận chết khổ đau. Trái tim của người tan nát vì tội con, lưỡi đồng xuyên qua ơn cứu độ chan hòa, ban muôn thánh ân cho trần thế, nói sao cho vừa tình Chúa lớn hơn đại dương. Trái tim của Chúa, vì trái tim người là nơi ta nương náu ngày đêm, là đại dương lòng thương xót vô bờ. Xin cho con một lòng luôn say mê tôn sùng trái tim của Chúa mà
Lời Chúa, Chủ nhật thứ 12 thường niên, ngày 19 tháng 6 năm 2022, lễ kính mình máu thánh Chúa Kitô. Và ngày hôm nay, Chủ nhật thứ 3 của tháng 6 là ngày của cha, Father's Day. Xin chúc mừng tất cả anh chị em và các bạn trong ngày của cha, Father's Day. Sao anh bạn còn cha không? Còn cha, xin chúc mừng tất cả những người vẫn còn có người cha trên cuộc đời này. Còn con, cha còn không? Bố còn không? Nó bảo bố nó không còn nhưng mà cha nó còn. Cho anh chàng vỗ tay. Còn anh kia ngồi buồn buồn kia, sao gọi là bố hay là thầy hay là ba? À, thầy còn không? Mất lâu chưa? Vâng. Chúng tôi xin được chia sẻ với những anh chị em và các bạn không còn cha, không còn bố, không còn thầy trên cuộc đời này, trong đó có tôi. Và ông cố cũng đã qua đời. Xin Chúa đưa những người thân yêu của chúng ta, những người đã dưỡng dục, những người đã đứng mũi chịu sào trong cuộc đời của mình, nuôi dưỡng chúng ta lên người ngày hôm nay, đã được Chúa gọi về. Xin cho các ngài được hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa. Về ngày của cha thì chúng tôi đã chia sẻ với anh chị em và các bạn ngày hôm qua, ngày thứ bảy trong phần tản mạn cuối tuần 18 tháng 6 về ý nghĩa ngày của cha. Còn hôm nay thì chúng ta tập trung vào lời Chúa, lễ mình máu thánh Chúa. Mời anh chị em và các bạn cùng lắng nghe lời Chúa trong ngày lễ kính mình máu thánh Chúa. Lễ kính bình máu thánh Chúa Giêsu năm C. Bài đọc 1 trong sách Sáng Thế chương 14 câu 18 đến câu 20. Bài trích sách Sáng Thế: khi ông Abraham thắng trận trở về, có ông Melchisede vua thành Salem mang bánh và rượu ra. Ông là tư tế của Thiên Chúa tối cao. Ông chúc phúc cho ông Abraham và nói: xin Thiên Chúa tối cao đấng dựng nên trời đất chúc phúc cho Abraham. Chúc tụng Thiên Chúa tối cao đấng đã trao vào tay ông những thù địch của ông. Rồi ông Abraham biếu cho ông Melchisede 1/10 tất cả chiến lợi phẩm. Đó là lời Chúa.
Chúa, từ dạng đông con tìm kiếm Chúa, Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao khát Chúa,
nên con đến ngắm nhìn Ngài ở trong thánh điện vinh quang. Với ân tình Ngài ban, nay miệng lưỡi ca tụng nơi khen.
Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao khát Chúa.
Giơ tay khấn danh Ngài, cả đời con dâng lời cung chung. Hóa Ngài được dự tiệc, môi miệng con vui mừng tạ ơn.
Lạy Thiên Chúa, con thờ, linh hồn con đã khao khát Chúa.
Con nương mong nơi Ngài, lòng mừng vui khi Ngài trợ giúp. Chót tâm tình con đây, xin nguyện luôn với Ngài gắn bó.
Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao khát Chúa.
Mời anh chị em mở bài đọc 2, thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô, chương 11 câu 23 đến câu 26. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em. Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn rồi bẻ ra và nói: đây là mình Thầy hiến dâng vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Cũng thế, sau bữa ăn, người cầm lấy chén rượu và nói: chén này là giao ước mới lập bằng máu Thầy. Mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Đó là lời Chúa.
Sống muôn đời. Alleluia, Alleluia.
Mời anh chị em mở Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 9 câu 11b đến câu 17. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông về nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. Ngày đã bắt đầu tàn, nhóm 12 đến bên Đức Giêsu thưa người rằng: xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại chung quanh đây tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng. Đức Giêsu bảo: chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này. Quả thật, có tới chừng 5.000 người đàn ông. Đức Giêsu nói với các môn đệ: anh em hãy bỏ họ ngồi thành từng nhóm khoảng 50 người một. Các môn đệ làm y như vậy và bảo mọi người ngồi xuống. Bấy giờ, Đức Giêsu cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được 12 thúng.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô.
Thưa anh chị em và các bạn, thường để chia sẻ lời Chúa, để có gì để nói với anh chị em, chúng tôi chuẩn bị trước một tuần lễ. Một tuần lễ để suy gẫm, để cầu nguyện. Có khi thì có ý tưởng đọc lời Chúa xong, rồi suy niệm, rồi cầu nguyện. Có ý tưởng này, có ý tưởng kia. Thế rồi lên nhà nguyện. Mỗi 3 giờ chiều, lần chuỗi lòng thương xót, lần chuỗi minh côi. Thì trong khi lần chuỗi lòng thương xót, chúng tôi cứ cầu nguyện để xin Chúa cho con biết nói gì với anh chị em của con. Chúa dạy con cái gì và Chúa muốn dạy anh chị em cái gì. Có nhiều khi soạn đây, nhưng mà vào nhà nguyện thì Chúa thay đổi hết. Có những điều mà chính bản thân tôi cũng không hiểu được. Tại sao mình có thể nói như thế và tại sao mình lại phải nói như thế? Cái điều mà không ai dám nói hay không ai muốn nói, hay là vấn đề gọi là tế nhị và phức tạp, không nên đụng đến. Nói chung chung thôi, nói đại khái thôi. Vô thưởng, vô phạt thì nó dễ, mà nó an toàn. Tại sao mình lại cứ phải đi vào những vùng cấm như thế? Chúa nói, ta ở với con, ta nói trong con, cứ mở miệng, đừng làm thinh và đừng sợ. Cho nên đến lễ Chúa Giêsu Thánh Thể, lễ kính bình máu Thánh Chúa, tôi đến trước Chúa Giêsu Thánh Thể, nói Chúa ơi, lễ kính mình Thánh Chúa, con đang ở trước mình Thánh Chúa đây, Chúa muốn con nói với cái gì? Khi nói đến Thánh Nữ Faustina thì người ta nói đến lòng thương xót Chúa, nhưng mà quên một điều, Thánh Nữ Faustina còn được gọi là nữ tu gì anh chị em biết không? Thánh Thể nữa. Tên đầy đủ của chị Faustina là nữ tu Maria Faustina Thánh Thể. Tôi mới hiểu, dường như cái này quen quen Chúa ơi. Bảo thì trong tư liệu lòng thương xót Chúa tập 4 và tập 2 đó, có nói, trong tập 4 thì có nói chương 12 trang 127, vị trí đặc biệt của Thánh Thể trong đời sống của nữ tu Faustina. Và tên đầy đủ của chị Faustina là nữ tu Maria Thánh Thể. Thánh Thể là chìa khóa của đời sống của Faustina. Mỗi trang nhật ký mà chúng tôi vừa mới kết thúc ngày thứ Tư 15 tháng 6, vừa mới đọc số cuối cùng trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Nữ Faustina, mỗi trang nhật ký hầu như đều nhắc đến Thánh Thể. Và chị đã xác định điều đó trong cuộc sống của mình. Nhật ký 1804, giây phút long trọng nhất đời là giây phút tôi lãnh nhận Thánh Thể. Mỗi lần rước lễ tôi đều tạ ơn ba ngôi Thiên Chúa. Giây phút long trọng nhất trong cuộc đời của bạn là gì? Là được bằng tốt nghiệp. Của chị là gì? Dạ thưa là được lấy chồng. Chồng đi đâu? Đi nước ngoài, long trọng. Còn giây phút long trọng nhất của đời của anh là gì? Là khánh thành cái nhà, làm phép tân gia. Còn của bác là gì bác? Là gì? Là mỏng quá, giờ có cháu nội bồng rồi. Còn ông kia là cái gì? Giây phút long trọng nhất của đời của con là cháu con, thằng con trai của con nó quay về với Chúa, nó đi rước xưng tội rước lễ. Có bao giờ bạn thấy, ngay cả tôi, giây phút long trọng nhất cuộc đời là giây phút được lãnh nhận Thánh Thể không? Mà mình lãnh nhận Thánh Thể mỗi ngày mà, nếu cho ta đi lễ, mà thậm chí là đi hai lễ còn được rước lễ hai lần nữa cơ mà. Vậy thì có thấy đó là giây phút long trọng nhất không? Hay là chỉ là tấp tỉnh người đi tớ cũng đi, họ rước lễ thì mình cũng đi lên. Giống như là những người ngoại đạo, chúng tôi dâng lễ đến 1/3 là nghe nhập ngoại đạo đến tham dự thánh lễ ở giáo điểm Tin Mừng, hay là ở Chi Hòa đâu cũng vậy. Luôn có rất nhiều người ngoại đạo đến tham dự thánh lễ khi chúng tôi cử hành. Cái mức độ người ta gọi là ông cha ngoại đạo, thì họ cũng lên rước lễ thôi. Và khi thượng tác viên hay là linh mục tu sĩ đưa mình thấy lên, nói mình thấy Chúa Kitô, họ đâu hiểu biết gì, thấy người ta lên cũng lên, mình thấy Chúa Kitô đưa tay cho em xin, cho em xin. Còn người khác thì mình thấy Chúa Kitô lẹ lên cho em về, tại vì họ thấy được lễ xong là sắp được về. Thì nếu mà chúng ta không thấy rằng đó là giây phút trọng đại trong cuộc đời của mình thì cũng giống như người kia thôi, cho em xin hoặc cho em về thôi. Ta có thể cười, cười thì kỳ quá. Nhưng mà khi mình rước Chúa Giêsu Thánh Thể mà mình không thấy rằng đó là giây phút trọng đại, không thấy đó là hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình thì có khác gì đâu. Không như một tấc mảnh thôi. Và khi mình rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào mà mình không thấy đó là hạnh phúc, không thấy rằng để được Chúa ở với tôi ở với Chúa, được nên một với Chúa, máu thịt Chúa trở thành máu thịt tôi, sức sống của Chúa trở thành sức sống của tôi, và tôi sống không còn là tôi sống mà Chúa sống trong tôi thêm nữa, thì có khác gì đâu. Rất vui, trong thời kỳ Covid, chúng ta không được đi tham dự thánh lễ, và đương nhiên không được rước lễ. Có nhiều người còn buồn lắm. Tưởng buồn vì Covid, tưởng buồn vì bệnh, tưởng buồn vì không có công ăn việc làm. Không, con buồn vì không được đi lễ, có nghĩa là không được rước Chúa. Rồi có những nhà thờ thì ngồi ngoài xe hơi, rồi tham dự thánh lễ online. Rồi linh mục đến từng xe hơi một cho mình thánh Chúa. Họ mừng lắm. Và những lúc đó người ta mới thấy khao khát Chúa. Còn quen quá thì hóa nhàm, gần chùa gọi bụt bằng anh. Thậm chí như chúng tôi chẳng hạn, cử hành thánh lễ đấy, đọc lời truyền phép để bánh và rượu trở thành thịt máu Chúa đấy. Đâu có đùa, đâu có đùa. Không phải là một lời bùa chú, mà là quyền năng của Chúa qua lời truyền phép của linh mục. Dù linh mục ấy tốt lành, đạo đức thánh thiện, hay linh mục ấy như thế nào, thì Chúa vẫn làm cho bánh và rượu trở thành thịt máu Chúa qua lời truyền phép của linh mục. Cho dù có là tổng thống, cho dù có là chủ tịch, cho dù có là thủ lĩnh của cả thế giới này, cũng không thể làm được như một linh mục quèn như tôi đây. Một linh mục cù lần nhất như tôi đây mà đọc lời truyền phép thì bánh và rượu vẫn trở nên thịt máu Chúa. Còn ông có quyền lực tối cao trên cõi đời này cũng vô phương, không thể nào mà đọc, không có cách nào mà làm cho bánh và rượu trở thành thịt máu Chúa. Anh chị em suy nghĩ cái điều đó mới thấy được linh mục là như thế nào. Là do quyền năng lòng thương xót Chúa mà thôi, chứ không phải là người linh mục ấy xứng đáng gì hết. Bản thân tôi xác định như vậy. Xác định rằng đó là do quyền năng lòng thương xót Chúa. Đó hãy nhìn đến thân phận hèn mọn này như Đức Maria nói. Chúa nhìn đến phận hèn tớ nữ Chúa, và quyền năng Chúa phủ rợp bóng, và Chúa làm cho tôi những điều kỳ diệu. Đức Maria nói lên lời đó, và mỗi một người chúng ta cũng nói lên lời đó, là Chúa làm cho tôi những điều kỳ diệu. Điều kỳ diệu là Faustina thấy rằng là mỗi người chúng ta cũng thấy rằng mình là vực thẳm của sự tối tăm, của tội lỗi, của yếu đuối. Vậy mà một Thiên Chúa từ trời cao, một đấng vô cùng thánh thiện lại đến ở với cái con người tội lỗi yếu hèn ấy, xuống tận đấy vực thẳm đó mà xuống. Chỉ suy nghĩ điều đó mới thấy được rằng bí tích thánh thể là bí tích của lòng thương xót. Và khi mình lãnh nhận thánh thể rồi, có Chúa Giêsu thánh thể rồi, thì mình bước đi
trong thương xót.
Bước đi
trong thương xót.
Và bước đi trong thương xót chính là sống thánh thể. Cứ nói sống thánh thể là sống thế nào? Mình nói lý thuyết, sống thánh thể cứ sống thánh thể. Sống thánh thể là Chúa Giêsu thánh thể đang ở trong tôi đây. Và bây giờ tôi sống thánh thể là vì tôi đã lãnh nhận bí tích của lòng thương xót, cho nên Chúa thánh thể ở trong tôi thì tôi bước đi trong lòng thương xót. Bước đi trong thương xót là tôi đang sống thánh thể. Đọc nhật ký số 1804, một cái câu đó thôi là tôi cứ suy nghĩ suốt cả ngày. Giây phút long trọng nhất cuộc đời của tôi là lãnh nhận thánh thể. Mà mỗi lần lãnh nhận thánh thể thì tôi đều tạ ơn ba ngôi Thiên Chúa. Faustina vui mừng vì ước vọng thầm kín của mình được hoàn thành lập đi lập lại. Có một số điều đặc biệt trong tương quan của Faustina với thánh thể. Một trong những điều ấy là hiểu biết tường tận về mầu nhiệm quà tặng thần linh này của Thiên Chúa. Và chị diễn tả ân huệ vĩ đại nhất của sự hiện diện của Thiên Chúa. Trong thánh lễ, tôi tạ ơn Chúa Giêsu đã hạ cố cứu độ chúng tôi và trao ban cho chúng tôi ân huệ vĩ đại nhất trong tất cả các ân huệ. Thánh thể là ân huệ vĩ đại nhất trong tất cả các ân huệ. Không còn gì mà Chúa có thể ban hơn được như thế nữa. Mà đâu có thấy rằng ân huệ vĩ đại nhất đâu. Đâu có ai thấy đâu. Cho nên Chúa Giêsu nói với Phô-rơ rằng, ta khao khát ở với họ. Khi họ rước ta là ta được ở trong họ, và ta thấy rất hạnh phúc khi được ở với họ. Kỳ quá đi, đáng lẽ phải ngược lại mới đúng chứ. Một ông vua đến thăm người dân quèn mà ông bảo là ông hạnh phúc nhất. Đáng lẽ phải nói là con là người dân quèn mà con được vào cung điện của vua, phải không? Đó mới là hạnh phúc nhất chứ. Đến Vatican chưa? Chưa, anh đi rồi phải không? Được gặp Đức Giáo Hoàng chưa? Rồi luôn, sướng không? Có người bảo chết được rồi. Gặp vào, đến được Roma rồi, vào được tòa thánh rồi, đến được đền thờ rồi, gặp được cái hoàng rồi, chết cũng được. Anh thấy đó là hạnh phúc nhất phải không? Còn ông kia thì như là có chung phương với Tổng thống Mỹ phải không? Vô được tòa Bạch Ốc phải không? Ui trời, hạnh phúc lắm rồi, cũng còn sướng gì hơn nữa. Anh ngạo ước điều đó. Anh thua gì anh vậy mà anh tưởng anh ngon à. Ông tưởng ông đến Vatican được Đức Giáo Hoàng là ngon à, được chụp hình về là ngon à, được bắt tay là ngon à. Rồi hãnh diện đi khoe hết, Facebook nào cũng có hình mình với Đức Giáo Hoàng. Rồi ông thì được Tổng thống Mỹ bá vai chụp hình, ông cũng sướng lắm phải không? Uy đâu cũng khoe hết. Không bằng tôi đâu. Cái ông Lê Xe, cái ông Hát-ra-lát, ông nói vậy. Cái bà Lao Công bà nói vậy đó. Ồ hay, mấy người này có mát hay không? Còn ai hơn Đức Thánh Cha, còn ai hơn Tổng thống Mỹ, còn ai hơn ông đại gia giàu nhất thế giới đó mới cấp cho tôi căn nhà. Rắn ăn thua gì. Tôi ở đây này, nghèo như thế này, cù lần như thế này, bần cùng khố rách Âu này, nhưng mà được ông vua của anh phải không? Đức Thánh Cha phải không? Tổng thống, đây là vua trên hết các vua, Chúa trên hết các chúa, không phải là tôi đến mà ông ấy đến thăm tôi. Ông có mơ, ông điên thiệt á. Đến bao giờ ông mơ? Không, thật mà. Đến bây giờ, ngày nào cũng đến hết á. Có khi đến gõ cửa còn chưa thèm mở đó, đừng có tưởng đâu ạ. Chảnh như vậy à, chảnh đó. Năn nỉ đó, ta đứng ngoài cửa ta gõ, ai mở cửa ta vào và dùng bữa với người ấy. Lời Chúa nói, ta đứng ta gõ cửa. Mà Chúa nói với Faustina, ta rất là hạnh phúc khi đến ở với họ. Nhưng mà đến rồi thì ta lại buồn. Buồn sao? Buồn vì nó bỏ ta ngồi xó đó, ngồi sớ rớ đó, rồi nó đi lo chuyện khác, nó chẳng nói năng gì cả. Anh dám không? Cha sứ đến nhà anh ấy có dám để cha sứ ngồi xó rớ đó không? Cha ngồi đi nhé, con đi lấy nước nha. Mẹ mày đâu? Cuống quýt cả lên. Cha sứ đến thăm chứ đâu có đùa đâu. Thấy không? Hoặc là Đức Giám Mục đến thăm, cha sứ với lại hội đồng mục vụ cuống quýt lên đứng xếp hàng chào chứ, phải không? Ở đó mà đến là ngồi đứng chờ chút nha, đức cha đợi chút nha, rửa mặt cái đã, giỡn mặt hoài, đi sứ khác ngay đi chứ đừng giỡn hoài. Như là Đức Thánh Cha mà đến thăm hội đồng giám mục, mọi người cứ sốt vó lên chứ phải không? Cứ bảo Đức Thánh Cha chờ chút nha, đang họp dám không? Họp còn đỡ đi, đang làm gì? Đang ngủ, hát karaoke, đang nhậu, cứ chờ đó. Mà Chúa Giêsu nói là ta đến, mà nó để ta ngồi như vậy con có chịu được hay không? Tôi buồn lắm. Cái thứ hai nữa là Faustina có chuyện gì là đến gõ cửa nhà tạm, đi đâu về là ghé nhà tạm, đi ngang qua là ghé nhà tạm ấy. Vậy mà tôi xin đấm ngực xin thú lỗi lầm, tôi lầu 307 bước chừng mấy bước nhà, chắc 10 bước hay 15 bước phải không? Là đến nhà nguyện. Mà có được như Faustina là cứ đi ngang qua ghé nhà nguyện cái rồi đi không? Đi xuống ăn cũng phải đi ngang nhà nguyện. Đi xuống tiếp khách cũng phải đi ngang qua nhà nguyện. Vậy mà có bao giờ tôi làm được như Faustina hay như các thánh đi ngang qua chào Chúa cái rồi đi không? Này, anh gặp cha xứ của anh có chào không? Anh có dám nghênh mặt cho anh đi không? Anh gặp sếp của anh á, anh là công nhân, anh gặp ông tổng giám đốc đến, có dám kệ ông muốn làm gì ông làm không? Sếp ngồi Giê-xu-ma. Đúng không? Bạn đúng không bạn? À, thế thì tại sao một Thiên Chúa, Chúa nói ta có mỗi một thằng bạn thân, thằng đó nó 24/24 túc trực, mà nó chẳng biết nói năng gì cả. Biết rằng bạn thân nhất của Chúa Giê-xu Thánh Thể là ai không? Nó không biết nói gì cả, mà nó 24/24 lúc nào cũng ở bên sát bên nhà chầu Chúa. Đối với ai? Ai? Nói to. Cái đèn cầy, cái đèn chầu. Hồi xưa tôi còn bé giúp lễ, hồi đó là không được đốt điện, phải dùng đèn dầu, đèn lửa cháy như là cây nến đang cháy. Này nến thật đấy, phải để cái nến thật nó cháy như vậy này. Hoặc là đèn dầu, có lửa thật chứ không có được dùng đèn. Rồi về sau thì dùng đèn điện nhưng mà lửa giả, chớp. Bây giờ thì có thể dùng cái đèn ngọn đèn nhỏ, mà điện nó cúp thì phải lo đốt đèn. Còn xưa tôi còn bé là luôn luôn 24/24 đèn dầu phải cháy. Chúa nói có mỗi cái thằng đèn dầu, đèn chầu là nó trung thành nhất. Dù ban ngày, ban đêm, dù sớm tối, ngày lễ, ngày Tết gì, luôn luôn có nó. Nó đó, cái thằng đèn chầu đó. Mình được Chúa dựng nên, chả lẽ tôi không bằng cái đèn chầu. Có nhiều anh chị em, cha nhóm con đang ở nhà chầu này cha. Tụi con chầu từ 8 giờ đến 9 giờ tối, tụi con chầu từ 10 giờ đêm đến 11 giờ đêm. Ba chị em con liên tục như vậy. Covid không được đến, chúng con buồn lắm. Covid vừa mới cho ra là đi đến chầu liền. Có nhiều người chị em rất là khao khát được đến với Chúa Giê-xu Thánh Thể, mà họ dành những giờ chầu là cái giờ phút quan trọng nhất trong cuộc đời của họ. Còn ta thì giờ chầu là cái giờ mà không làm gì nữa thì đi chầu. Chốc đi viếng Thánh Thể không? Đang làm vi tính. Chốc đi chầu không? Đang mắc ăn. Chốc đi đến đọc kinh lòng thương xót chúc đi xuống Thánh Thể không? Giờ có hẹn với người khác rồi. Hẹn với ai? Hẹn với ông bán báo. Nó coi ông bán báo hơn Chúa Giê-xu Thánh Thể của nó đấy. Dám không? Anh dám nói với ông tổng giám đốc là tôi hẹn thằng bán báo rồi, ông tổng giám đốc cứ chờ tôi đi, tí tôi đến, tôi rảnh rồi tôi đến, dám không? Mà tại sao mình đối với Chúa như thế? Tôi đấm ngực mình. Mà Chúa cho tôi thì sao đó? Từ hồi đi tu giờ là lúc nào phòng tôi cũng gần nhà nguyện. Chúa bảo mày chạy đằng trời. Chạy đằng trời. Hồi mới vô đệ tử là cái phòng tôi sát ngay với nhà nguyện luôn. Các anh em khác phải đi mấy căn chứ còn tôi là sát tường á. Thì bên đọc kinh về là đây nghe hết. Thậm chí nó có bảo là lòng lòng, mẹ cậu đừng có đi chầu mất công, cậu đục vào hai cái lỗ xong cứ thọ cũng như đặt cái ống nhỏ mà có nó chầu cho nó dễ, khỏi đi đâu xa. Rồi về giáo điểm Tin Mừng cũng vậy. Phòng tôi và phòng thánh nhà chỉ cách đúng một cái vách. Từ mặc áo đây xong đi sang là vô nhà nguyện liền. Rất sát, tại vì phòng thánh rồi thì nhà ngủ, nhà cơm, nhà nhất, tất cả mọi thứ nằm trong một cái phòng bên cạnh nhà thờ, nhà nguyện bé xíu, con phòng cái tí xíu, mọi thứ trong đó. Cho nên mở cửa này chạy qua, đúng chỉ có một phút thôi là bước qua nhà thờ rồi, nhà nguyện rồi. Rồi về đây cũng vậy, không biết cái giám đốc xem sao. Trần Đình Long nhận phòng 307, nói cái 307 hơi quen, tiểu đoàn 307. Bước sang 10 bước qua tới nhà nguyện. Không ai gần hơn bằng tôi, mà có khi lại chưa ai xa Chúa bằng tôi không chừng. Nên lễ mình Thánh Chúa, đọc lại Thánh Nữ Faustina mới thấy từng câu từng chữ. Faustina cho thấy Chúa muốn ở lại với chúng tôi, vì thế Chúa ẩn mình trong Thánh Thể và mở rộng lòng thương xót cho chúng tôi. Chúa khai thông dòng suối thương xót vô tận cho chúng tôi, ban phát điều thiết thân nhất là máu và nước từ trái tim của Chúa. Nhật ký số 1747. Trong một giờ chầu thánh thể, Faustina có thị kiến về nhà tạm. Chị thấy được việc thiết lập thánh thể, chị hiểu được là đến giờ truyền phép, tình yêu đạt đến chỗ sung mãn, hiến tế đã hoàn toàn nên chọn. Giờ đây chỉ còn nghi thức cuộc tử nạn, sự tự hủy bên ngoài sẽ được thực hiện mà thôi. Điều chính yếu của cuộc hiến tế là ở trong phòng tiệc ly. Ôi, tôi nóng lòng khát mong cho toàn thể thế giới có thể hiểu được lòng thương xót khôn dò này. Lòng thương xót khôn dò nơi bí tích thánh thể. Faustina khao khát, nóng lòng khát mong cho toàn thế giới có thể hiểu được lòng thương xót khôn dò nơi bí tích thánh thể. Và Faustina cũng nhận biết sự uy nghi của Chúa trong nhà tạm, cùng lúc là sự tự hạ thẳm sâu của Chúa. Sự tự hạ thẳm sâu của Chúa nơi nhà tạm là sự uy nghi thánh thể là chỗ đó. Một Thiên Chúa vô cùng cao cả, vô cùng quyền năng, vô cùng thánh thiện, lại hạ mình ở với con người, ở cùng con người, ở trong con người, nơi tấm bánh trắng, nhỏ, tròn, vô cùng khiêm hạ ấy. Nào có ai nghĩ đến, hiểu được chiều sâu của lòng thương xót đã trào tuôn từ trái tim Chúa. Và chỉ khi nào trong cõi đời đời chúng ta mới hiểu được mầu nhiệm cao trọng này, ảnh hưởng trên chúng ta qua việc rước lễ như thế nào. Ôi những giây phút quý báu trong cuộc đời của tôi. Một mầu nhiệm vĩ đại được thực hiện trong thánh lễ. Ta cứ khao khát đi tìm kiếm thánh thể thế này thế khác, nhưng mà nơi chính mình Thánh Chúa, chúng ta cứ thấy có chuyện lạ này chuyện lạ kia, phép này lạ này phép lạ kia, là đi tìm đến coi. Nhưng mà phép lạ xảy ra mỗi ngày trên bàn thờ qua lời truyền phép của linh mục, bánh và rượu trở thành mình máu Thánh Chúa. Một mầu nhiệm khôn tả ấy, và tất cả miệng lưỡi của loài người và thiên thần hợp lại cũng không thể tìm được lời tương xứng với mầu nhiệm tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Một khía cạnh đặc biệt của Faustina là khát khao được biến đổi thành của lễ sống động. Một tấm bánh ẩn náu và được bẻ ra cho thai nhân. Đó là sống thánh thể, đó là bước đi trong thương xót. Là khát khao được biến đổi thành một của lễ, không một thành một của lễ nằm chết cứng trên bàn thờ, mà là một của lễ sống động. Mỗi một người chúng ta là của lễ sống động, dâng lên Thiên Chúa. Một tấm bánh ẩn náu và được bẻ ra cho tha nhân. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy làm cho con nên một hiến lễ tinh tuyền và đáng được chấp nhận trước tôn nhan Chúa. Lạy Chúa Giêsu, cho dù con đớn hèn tội lỗi, nhưng xin hãy biến đổi con trong chính Chúa. Chúa biến đổi con trong chính Chúa, vì Chúa có thể làm được mọi sự. Và con dâng hiến con của Chúa Cha hằng hữu. Con muốn trở thành một tấm bánh hiến tế trước nhan Chúa, nhưng vẫn là một tấm bánh bình thường trước mặt người ta. Con muốn chỉ một mình Chúa biết đến hương thơm của lễ hy sinh của con mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con trong Chúa, hầu con có thể nên hy lễ sống động và đẹp lòng Chúa. Con ước ao được đền tội từng phút giây cho các tội nhân đáng thương. Và Đức Giêsu đã đáp lại ước nguyện của chị Faustina qua lời Chúa nói với Faustina: con là một của lễ sống động hài lòng Cha trên trời. Mỗi người chúng ta khao khát điều đó, trở thành một của lễ sống động đẹp lòng Cha trên trời. Mà của lễ sống động ấy thì phải là một hy sinh. Một hy sinh của lễ phải được bẻ ra. Của lễ mà cứ để không chỉ là hàng trưng bày hoặc là hàng mẫu chẳng nghĩa lý gì. Một của lễ giống như một tấm bánh phải được bẻ ra và cho người ta ăn, người ta cắn, người ta dùng. Thì mỗi người chúng ta cũng được Chúa mời gọi trở thành một của lễ dâng lên Chúa, như là Chúa Giêsu dâng thịt máu người lên cho Chúa trên Chúa Cha, thì mỗi người cũng được mời gọi trở thành của lễ dâng lên Chúa. Chúa bảo ta đâu lấy làm gì của lễ này, vậy thì Chúa muốn con làm gì? Con trở thành của lễ dâng lên ta khi con chấp nhận hy sinh, khi con chấp nhận bẻ cuộc đời của con ra cho anh em của mình. Đó là mình bước đi trong thương xót, đó là thực hành lòng thương xót. Như tuần lễ vừa rồi, nhóm thiện nguyện Tín Thác đi xuống tỉnh Bạc Liêu, giáo phận Cần Thơ, để trao những phần quà cho những người nghèo, rồi thăm các cha già hưu giáo phận Cần Thơ, rồi thăm trại Phong Cùi, thăm những người ngoại đạo nữa. Mỗi lần như thế là anh chị em tập trở thành của lễ dâng lên Chúa. Và khi đi như thế, anh em chấp nhận có những hy sinh. Ví dụ, tôi nói bạn nào mà sợ đen thì thôi ở nhà đi, đừng đi. Bạn nào sợ nắng thôi cũng ở nhà đi. Đi thì phải chấp nhận nắng, chấp nhận mưa, chấp nhận gian khó một tí. Đừng có ngồi đòi hỏi phải ngồi mát ăn bát vàng, đi công tác bác ái mà cứ như đúng là đi du lịch miễn phí thì thôi ở nhà. Phải chấp nhận hy sinh, chấp nhận bỏ cái ý riêng của mình. Mình muốn ăn món này vào không? Công tác bác ái không có của ngon vật lạ, không có đi đến đâu ăn uống phủ phê đến đó. Cho nên có nhiều cha cũng thương cũng quý bày ra mông cao cỗ đầy, tôi nói xin mấy cha cất đi dùng con. Chứ con không có được phép dùng những của này, vì còn bao nhiêu người nghèo, chứ con đến với người nghèo mà lại ăn sang trọng như thế này. Bảo nhưng mà các bạn nó vất vả đi đường xa nó mệt. Bảo chúng con mệt vất vả có một ngày hai ngày, còn người dân ở đây cả đời họ thì sao thưa cha? Cả đời họ vất vả như vậy mà chúng con không chia sẻ với họ được một ngày vất vả như họ hay sao? Cho nên khoai lang là chính, bắp là chính, sống qua ngày. Bảo sống qua ngày chờ qua đời hả cha? Bảo không, sống qua ngày chờ về với Chúa chứ. Mà mình có khao khát về với Chúa, lúc đó là mình không còn phải rước thánh thể như của anh đàng nữa, mà mình đã được chính Chúa ở với mình rồi, trên thiên đàng với Chúa rồi. Không còn là của anh đàng nữa mà thực sự mình đã đến nơi rồi, đến bến rồi, đến bến bình an, được trong hạnh phúc đó với Chúa. Thì xin cho mỗi người chúng ta trở thành những của lễ đó. Và anh chị em có thấy rằng là mình được hạnh phúc như vậy không? Thấy mình được hạnh phúc khi mình được rước Chúa, hạnh phúc khi mình được kết hợp với Chúa. Thưa anh chị em, có thấy được như vậy nữa. Nếu mà thấy được như vậy thì mời anh chị em chúng ta cùng mở cuốn Kinh Nguyện Lòng Chúa Thương Xót, trang 20. Kính lạy Thánh Thể cùng với Thánh Nữ Faustina trong cuốn Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa có tới 20 kinh nguyện Thánh Thể Faustina cảm nhận được. Và đây là một trong những kinh nguyện Thánh Thể để chúng ta có thể cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Nhiều người nói thưa cha con đến chầu Chúa không biết đọc cái gì. Đây, mở trang 20 có kính lạy Thánh Thể, rồi ngược lại thì là trang 12 có kinh cầu lòng thương xót của Thánh Nữ Faustina với Chúa Giêsu Thánh Thể. Mời anh chị em mở kính lạy Thánh Thể trong lễ kính mình Thánh Chúa cùng với Thánh Nữ Faustina, cùng với mọi người yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, bí tích của lòng thương xót. Chúng ta cùng thờ lạy, tôn thờ và xin Chúa Giêsu Thánh Thể cho mình có lòng yêu mến, đồng thời mình sống Thánh Thể, tức là thực hành lòng thương xót là bước đi trong thương xót. Sau mỗi câu xin mời cộng đoàn cùng đáp: con tín thác vào Chúa. Kinh lạy Thánh Thể, trong đó chất chứa giao ước lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khôn cùng.
Con tin thác vào Chúa.
Kinh lạy Thánh Thể, trong đó chất chứa mình vào máu Thánh Chúa Giêsu như một bằng chứng thương xót vô biên đối với chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khôn cùng.
Con tin thác vào Chúa.
Kinh lạy Thánh Thể, trong đó chất chứa đời sống vĩnh cửu và lòng thương xót vô biên được ban phát tràn đầy cho chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khôn cùng.
Con tin thác vào Chúa.
Kinh lạy Thánh Thế, trong đó chất chứa lòng thương xót của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đối với chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khôn cùng.
Con tin tháp vào Chúa.
Kinh lạy Thánh Thế, trong đó chất chứa giá trị vô biên của lòng thương xót sẽ đền trả những nợ nần cho chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khôn cùng.
Con tin tháp vào Chúa.
Kinh lạy Thánh Thế, trong đó chất chứa nguồn của nước hàng sông tuôn trào từ lòng thương xót vô biên trên chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khôn cùng.
Con tin tháp vào Chúa.
Kinh lạy Thánh Thế, trong đó chất chứa lửa yêu mến tinh tuyền bừng cháy từ đây lòng Chúa Cha hằng hữu, như từ vực thăm của lòng thương xót vô biên đối với chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khôn cùng.
Con tin tháp vào Chúa.
Kinh lạy Thánh Thế, trong đó chất chứa linh dược chữa trị mọi yêu nhược của chúng con, trào dâng từ lòng thương xót vô biên như thác nguồn đối với chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khôn cùng.
Con tin tháp vào Chúa.
Kinh lạy Thánh Thế, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con giữa những nghịch cảnh và tràn ngập tuyệt vọng.
Con tin tháp vào Chúa.
Kinh lạy Thánh Thế, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con giữa những sai lầm và mưu phản.
Con tin tháp vào Chúa.
Kinh lạy Thánh Thế, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con trong sự khát mong và sự phiền muộn, vì không một ai sẽ hiểu chúng con.
Con tin tháp vào Chúa.
Kinh lạy Thánh Thế, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con trong lúc làm việc cực nhọc và phải nhắc đi nhắc lại trong cuộc sống hàng ngày.
Con tin tháp vào Chúa.
Kinh lạy Thánh Thế, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con trong sự đổ nát của những hy vọng và cố gắng.
Con tin tháp vào Chúa.
Kinh lạy Thánh Thế, con tin thác vào Chúa khi những gánh nặng vượt trên sức mạnh của con, và con thấy mọi cố gắng của con đều vô hiệu.
Con tin thác vào Chúa.
Kinh lạy Thánh Thế, con tin thác vào Chúa khi trái tim con hầu như bắt đầu run rẩy và đôi mắt con ướt đẫm dòng lệ.
Con tin thác vào Chúa.
Kinh lạy Thánh Thế, con tin thác vào Chúa khi tất cả mọi sự mưu phản chống lại con và thất vọng đen tối xâm nhập linh hồn con.
Con tin thác vào Chúa.
Kinh lạy Thánh Thế, con tin thác vào Chúa khi những khổ cực và cố gắng của con sẽ bị xét đoán sai lầm bởi những người khác.
Con tin thác vào Chúa.
Kinh lạy Thánh Thế, con tin thác vào Chúa khi những lời xét xử của Chúa vang dội trên con, lúc đó con sẽ tin thác vào biển thương xót của Chúa.
Con tin thác vào Chúa.
Mời anh chị em mở trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu,
con tin thật Chúa
ngự trong phép mình thánh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì con xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em một ngày của Cha thật vui, bình an, đầm ấm trong gia đình, bên người thân của mình, đặc biệt bên những người cha. Happy Father's Day!
Chúa Giêsu, con nguyện ước được phúc chiêm ngưỡng tôn sùng Chúa tình yêu. Trái tim dịu dàng, ôi suối nguồn bình an, tôi đời như son nhưng Chúa giàu xót thương, yêu thương xóa sạch muôn tội lỗi. Trái tim của người là chính chốn con tường. Trái tim của Chúa, vì trái tim người là nơi ta nương náu ngày đêm, là đại dương lòng thương xót vô bờ. Xin cho con một lòng luôn say mê tôn sùng trái tim của Chúa mà thôi. Trái tim của Chúa, vì trái tim người là nơi ta nương náu ngày đêm, là đại dương lòng thương xót vô bờ. Xin cho con một lòng luôn say mê tôn sùng trái tim của Chúa.